Phật đối phát đại tâm chi chúng sanh, thọ giữ đương lai tất định tác Phật chi ký, xưng di thọ ký. Trước hết, chúng ta phải hiểu từ ngữ phát đại tâm chúng sanh. Đại tâm là đại Bồ Đề tâm. Phát tâm làm Phật. Ta trong một đời này muốn thành Phật. Đối với những người như vậy, Đức Phật mới thọ ký. Làm Phật bằng cách nào? Niệm Phật bèn thành Phật. Nói cách khác, thật sự phát tâm tu pháp môn tịnh độ đều là chúng sanh phát đại tâm. Vì sao? Tịnh độ là đại pháp, chẳng phải là tiểu pháp. Tịnh độ là đại thành tựu, chẳng phải là tiểu thành tựu. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng phải là chứng A-la-hán, chẳng phải là chứng quả vị Bồ Tát. Đến thế giới Cực Lạc là thành Phật. Quý vị và Thích Ca, A Di Đà Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật có địa vị giống nhau. Do vậy, thật sự phát tâm niệm Phật chẳng tuyệt diệu ư? Người bình phàm chẳng biết, lục đạo chúng sanh cũng không biết. Không chỉ lục đạo chẳng biết, ngay cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới cũng đều không biết. Mười pháp giới vẫn là phàm phu, chưa kiến tánh y như cũ. Phật trong mười pháp giới chưa phải là chân Phật. Vì thế Thiên Thai Đại Sư gọi những vị Phật ấy là tương tự tức Phật, chưa phải là chân Phật. Minh tâm kiến tánh mới là chân Phật. Vị ấy sử dụng chân tâm. Vì lẽ đó, pháp môn này không gì cao hơn, không gì bằng Khôn Sánh. Chúng ta đã gặp gỡ mà trọn chẳng biết trân quý, chẳng biết giá trị. 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đều chẳng thể sánh bằng pháp môn này. Ngay cả Hoa Nghiêm vẫn chẳng sánh bằng. Nếu Hoa Nghiêm thật sự hay hơn, cần gì cuối kinh phải có 10 nguyện phổ hiền dẫn về Cực Lạc? Chẳng cần thiết. Cuối cùng, kinh Hoa Nghiêm vẫn phải dùng 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Quý vị nghĩ xem có ý vị gì? Bản thân tôi biết mình căn tánh chẳng thông lợi, nghiệp chướng rất nặng. Thuở ban đầu học Phật, suốt mười mấy năm chẳng hiểu tịnh độ. Thầy khuyên tôi học tịnh độ. Thầy Lý đã khuyên mười mấy lần, tôi vẫn chẳng động tâm. Thậm chí còn phải thốt ra những lời mà người bình phàm rất khó nói. Thầy bảo tôi, anh cứ tu Tịnh Tông thử coi. Anh thấy bao nhiêu vị đại sư đại đức từ xưa đều học pháp này. Dạng nhất là bị lừa thì cả đống người như vậy bị lừa, chúng ta bị gạt lần này cũng chẳng sao. Dùng những lời như thế bảo ban, khuyên nhủ tôi, tôi chẳng tiếp nhận. Tôi cười cười, chẳng dám phản bác thầy, nhưng tôi vẫn học giáo. Khi đó tôi học giáo là học Hoa Nghiêm. Tin tưởng tịnh độ như thế nào? Cũng là có một ngày đột nhiên cảm nhận Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, đó là hai vị đại Bồ Tát được tôn kính nhất. trong tâm mục của người học Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ hai ngài do học pháp môn gì mà thành tựu? Còn có Thiện Tài Đồng Tử là môn sinh đắc ý, là đệ tử nhập môn của Văn Thù Bồ Tát. Chắc chắn Thiện Tài tu cùng một pháp môn với ngài Văn Thù. Lúc đó tôi đã giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa, phần sau chưa giảng đến. Lật phần sau ra coi, coi đến quyển thứ 39 trong bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Nhận thấy Văn Thù Bồ Tát phát nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc. Phổ Hiền Bồ Tát cũng phát nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc. Trong phần trước, chúng ta đã niệm hai bài văn phát nguyện của các ngài. Tôi cảm thấy rợn da gà. Chuyện này là như thế nào? Sau đây đọc kỹ lưỡng 53 lần tham học mới thấu hiểu. Vị thiện tri thức thứ nhất trong 53 lần tham học là tỳ kheo Các Tường Dân tu Ban Châu Tam Muội. Ban Châu Tam Muội là chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng vị thiện tri thức ấy, tức là gì? Tượng trưng tiên nhập di chủ. Lại nhìn vào vị thiện tri thức cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Chúng tôi khẳng định Thiện Tài Đồng Tử từ đầu tới cuối niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do như vậy tôi mới tin tưởng tịnh độ, mới thật sự không dám khi dễ kinh luận tịnh độ. Tôi trở về tịnh độ chẳng dễ dàng, nhưng đã quay về bèn thật sự quay đầu, chẳng giả. Tôi đã hiểu rõ ràng. Sau khi đã hiểu rõ, tôi mới tin tưởng, mới tiếp nhận. Chưa hiểu rõ ràng, minh bạch, thầy khuyên cách nào, quý vị thấy tôi đều chẳng động tâm. Vì vậy, những ai đã dẫn tôi vào tịnh độ, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Lúc ấy, tôi ưa thích giảng những kinh điển ấy, giảng Đại Ý Kinh Pháp Hoa. Tôi nhớ hình như lúc ấy giảng Đại Ý Kinh Pháp Hoa 60 giờ. Đúng là chẳng dễ dàng. Nhận biết rõ ràng, hiểu minh bạch, thì mới là được Phật thọ ký. Quý vị thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, khăng khăng một mực tu học pháp môn này, hiện tiền được Phật thọ ký. Khi nào Đức Phật sẽ thọ ký cho quý vị? Quý vị đọc đến đoạn kinh văn này, ở đây là thọ ký Bồ Đề, thăng quán đảnh giai thọ Bồ Đề ký, chính là thọ ký cho quý vị. Nói cách khác, hai câu kinh văn này là Đức Phật thọ ký cho quý vị. Chúng ta phải thẳng thừng đảm nhận, chớ nên khách sáo. Nếu nghĩ đây là Phật thọ ký cho Bồ Tát, ta chẳng có phần thì lỡ làng rồi. Quý vị phải cùng với các vị Bồ Tát tiếp nhận lời thọ ký của Đức Phật, đó là chánh xác. Do vậy, quý vị thấy đó, mỗi ngày quý vị đọc kinh này là mỗi ngày khai ngộ, mỗi ngày được Phật quán đảnh, mỗi ngày được Phật thọ ký. Khẳng định quý vị phiền não ngày càng nhẹ, chắc chắn trí huệ ngày càng tăng trưởng. Kinh Trung, câu kinh ấy, thọ Bồ Đề ký, biểu dự hội đại sĩ Quân Mông thọ ký. Chúng ta cũng thuộc trong số đó, chẳng lọt ra ngoài. Quý vị chẳng chân tâm tu pháp môn này sẽ chẳng có phần, chẳng thuộc vào đó. Ta chân tâm tu pháp môn này, buông các pháp môn khác xuống, toàn tâm toàn ý chuyên tu pháp môn niệm Phật. Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương Tịnh Độ. Một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật. Hãy nhớ, hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Ý niệm có năng lượng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta chỉ có một ý niệm này, thân cận A-di-đà Phật. Chỉ có một ý niệm ấy, vĩnh viễn theo gót A-di-đà Phật, học tập A-di-đà Phật. Đó là đúng. Định đương tác Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng có ai không thành Phật. Tuy thành Phật có sớm hay trễ khác nhau, nhưng có thể nói đều là thành Phật rất nhanh chóng. Quý vị thấy, người hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư là địa vị thấp nhất, đạt đến minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật chỉ cần 12 kiếp. Thoạt nhìn chúng ta thấy 12 kiếp rất dài, nhưng trong thế giới Cực Lạc thời gian ấy rất ngắn. Do thọ mạng là vô lượng thọ, nên 12 kiếp còn chưa bằng 12 ngày. Trong các thế giới phương khác chẳng tìm được điều này. Trong các thế giới phương khác, quý vị phải đoạn phiền não. Quý vị nghĩ xem, phiền não rất khó đoạn. Đoạn kiến tư phiền não rồi mới chứng A-la-hán. Thành Phật càng xa xôi, càng tiến lên cao, phiền não càng khó đoạn. Do vậy, trong các thế giới phương khác, chẳng hạn như trong thế giới Sa Bà của chúng ta, thành Phật phải mất vô lượng kiếp. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chậm nhất là 12 kiếp, nhanh nhất thì sao? Nhanh nhất là tới đó bèn thành, chúng ta chưa thể đạt được nhanh nhất. Nhưng cũng chẳng đến nỗi chậm nhất. Thông thường trong thế giới Cực Lạc, để thành Phật ước chừng 3-4 năm kiếp là đã thành tựu. Thật sự hy hữu khó gặp. Phục chỉ thị chư đại sĩ quản dị chúng sanh thọ ký tác Phật. Câu này đã bao gồm toàn bộ chúng ta trong đó. Các vị đại sĩ ấy là các vị Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà cũng là các vị Bồ Tát trong mười phương các cõi Phật. Chẳng có vị nào không giảng bộ kinh này, chẳng có vị nào không truyền pháp môn này. Đều là khuyên trọn khắp hết thảy chúng sanh, hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những vị ấy đã thọ ký hết thảy chúng sanh làm Phật. Thật vậy chẳng giả. Chúng ta đã gặp gỡ, phải cảm ơn, phải thật sự tu tập. Pháp môn này và kinh điển này đã ban cho chúng ta hy vọng vô cùng. Chúng ta phải nhận biết, phải nắm vững cơ duyên này, quyết định thành tựu trong một đời này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.